nhã huy hoàng bão điện xây. Chút tình thương nhớ gửi nơi này, nhớ nhung luyến tiếc hình bóng mẹ, gợi sóng thương yêu ơn nghĩa dày. Lơ lửng từng không đẹp bóng mây, bao là nước biếc chảy tràn đầy, núi nhớ xanh màu thêm trong chất, ruộng phước gieo trồng công đức dày. Nhớ nhớ thương thương tình chan chứa, tình cha nghĩa mẹ nhẵn sau vừa, hiếu thảo cháu con gìn giữ lấy, núi cao đất thầm cội nắng mưa, dừng lại bên trời nhìn non nước, lòng ta lai lãng rừng xanh mưa. Ý thương nghĩa nhớ đâu phải nói, rạng rỡ tình ta trọn nghĩa thương, vu lan nhớ mẹ là như thế, gặp tu giải thoát vượt bên lề. Niệm Phật thêm làm nhiều công đức, liên quê thánh cánh nhớ cùng về.
Chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, xin các ngài gia hộ cho con dù chỉ có một thời gian rất là ngắn trong tối hôm nay thôi, thì cũng sẽ có một cái sự chia sẻ rất là thông suốt và viên mãn để cho tất cả quý Phật tử cùng hiểu rõ cái ý nghĩa tri ân của những người con Phật, và cuối cùng là chúng ta rất là hoan hỷ và hạnh phúc vì giờ phút này mình được thân người, mình được nghe Phật Pháp. Và trong cái mùa Phật đản, hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, và hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Và đêm hôm nay Sư Hương Nhũ có nhân duyên được về huyện núi Thành này, và trong cái ngôi chùa mang nặng cái tình quê hương của tất cả quý Phật tử chúng ta, chúng ta được có một ít thời gian chia sẻ vào trong cái đêm thắp nến tri ân. Và giờ phút này xin thân mến chào tất cả quý Phật tử đang câu hội tại nơi này. Quý Phật tử thân mến, nếu chúng ta hiểu được rằng trong cuộc đời con người của mình thì mình cứ thường là tham thân trách phận và oán trách cuộc đời. Nhưng có biết đâu, có một điều rất đơn giản Đức Phật đã dạy rằng khó lắm mới được thân người và khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Thì trong thời gian chúng ta làm lễ tri ân và thắp nến, sư Hương Nhũ rất là cảm động nghe những lời cảm niệm chân thành của một người con của ông Phan Chánh Mai, tức là chú Hoạch, rồi những lời ban đạo từ của thầy đại diện cho ban trị sự của huyện Núi Thành, ca ngợi cái lòng hiếu thảo của các con của gia đình ông Phan Chánh Mai. Cái lòng hiếu thảo này chắc không phải là chỉ hôm nay, mà làm con thì lúc nào cũng nhớ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì cũng vào trong những cái tuần thất sự ra đi vĩnh viễn của ông Chánh Mai, thì những người con đã lập công bồi đức hồi hướng cho cha và mẹ được vãng sanh miền tịnh độ. Thế thì tại sao mà sư Tuốt ở trong tỉnh Bình Dương, và sư biết gia đình của các con của ông Tuốt ở ngoài này? Thì đó là nhân duyên. Mà cái nhân duyên rất gần đây thôi là những người con của ông Chánh Mai đã là lập công bồi đức rất là nhiều. Ở trong Sài Gòn thì sư được biết gia đình của cô Thu với lại thầy giáo Cường, hai người là những người Phật tử thuần thành, một gia đình doanh nghiệp nhỏ nhưng mà làm những công việc từ thiện thì lớn. Chính vì vậy mà đã gặp sư. Họ đã phát tâm đem những cái phần quà đến những vùng sâu, vùng xa. Mà nếu các vị được biết thì cô Thu sức khỏe cũng không phải là mạnh mẽ như người ta, cũng là thân nữ là yếu đuối. Nhưng mà khi mà đi đem những phần quà đến những vùng sâu, vùng xa cho những người nghèo đó, thì cô Thu nói với sư rằng xa bao nhiêu con cũng đi hết đó sư, miễn là cái phần quà của gia đình con đến những cái người thật sự là nghèo, khó thì con không quản ngại gì đâu. Chính vì thấy cái sự nhiệt tình trong công tác từ thiện, và hai vợ chồng đã từng làm cái việc này nhiều năm, đặc biệt là ở quê hương Quảng Nam của mình. Mà tại sao lại tìm đến sư để mà cùng với sư đi từ thiện? Tâm nguyện của hai vợ chồng rất đơn giản thôi, là làm sao khi những người bà con của mình, người dân Việt Nam của mình ở trong những vùng sâu, vùng xa còn nhiều sự khó khăn, mà nhận những phần quà đó được nghe một thời pháp, được tin sâu nhân quả, được hiểu đạo lý làm người, chỉ bấy nhiêu thôi là con tri ân sư lắm rồi. Nghe cái tấm lòng chân thành của thầy Cường với cô Thu như vậy thì sư rất là cảm động và sắp xếp công việc để mà cùng đi đến những vùng xa xôi, những cái vùng mà cũng có những cái ngôi chùa nho nhỏ như vậy mà hai mươi mấy năm họ không làm được một cái chùa cho tươm tất, bởi vì người dân chung quanh nghèo quá, họ sống cái nhà không ra cái nhà, bữa cơm không tròn cái bữa cơm. Cho nên đem những cái món quà đó, các vị biết không, cho từ cái chén ăn cơm cho đến cái nồi, cái thau vo gạo, rất là vui, rất là hạnh phúc, bởi vì mình làm những việc cần phải làm. Nhưng mà khi đi những cái chuyến như vậy đó, đi xa như vậy rồi trở về, thì cô Thu chỉ nói một điều rất là đơn giản thôi: con làm gì cũng không quản ngại, chỉ mong một chút công đức đó hồi hướng cho cha của con đang là lâm bệnh nặng và đang điều trị bệnh ở tại là bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì sư thấy đó là một cái tấm lòng hiếu thảo. Nhưng khi bắt đầu lên làm công việc đó thì không bao giờ nói cái mục đích gì, chỉ đơn thuần là hãy tặng những phần quà đến những người khó khăn. Sư nói thật là sư cũng làm công việc hoằng pháp, nhưng mà sư đã từng nói những bài pháp là hãy kết hợp việc từ thiện với hoằng pháp. Hãy kết hợp hoằng pháp với từ thiện, đó là công việc của những người sứ giả Như Lai. Chúng ta đây là những người Phật tử, hộ pháp, ủng hộ chánh pháp. Còn những người vùng sâu, vùng xa, chúng ta chỉ đem quà đến cho họ, họ chẳng biết gì về đời sống, vì sao mình lại nghèo như vậy. Còn có những người Phật tử mù, lòa, câm điếc, họ cũng không biết tại sao họ phải chịu cái quả báo như vậy. Họ phải được nghe Phật Pháp để hiểu vì sao con người ta giàu, người ta nghèo. Họ phải nghe Phật Pháp để biết tại sao có con người trí tuệ và có con người lại vô minh. Và họ phải nghe Phật Pháp để họ phải biết cần phải sống như thế nào. Và Phật Pháp đang có giá trị ở ngõ ngách mọi phương diện của đời sống. Cho nên, ngay ở một cái ngôi chùa trên quê hương của chúng ta, những cái buổi lễ ý nghĩa như thế này đã diễn ra mang tinh thần hiếu đạo. Ngay cái mùa gì? Mùa Vê Sắc, mùa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Và khi chúng ta được ngồi yên lắng nghe cái lời ban đạo từ của Thầy, thì chúng ta sẽ thấy Thầy nói cái chuyện hiếu đạo của gia đình các con ông Phan Chánh Mai là tất nhiên rồi. Ở đây chắc ai cũng biết. Nhưng mà làm một cái việc như thế này để tất cả chúng ta cùng học, cùng học hỏi, cùng làm theo và tất cả cùng có công đức. Thầy nói điều đó rất là tuyệt vời. Và chính những cái gì? Cái tâm Bồ Đề là nó phát sinh từ đây. Không chỉ cho chúng ta, ích kỷ cho riêng mình, mà mình làm được, mọi người làm được. Mình hiểu được, mọi người hiểu được. Mình hạnh phúc, mọi người hạnh phúc. Đó là Bồ Đề Tâm. Các vị có nghe rõ không ạ? Cho nên tại sao Đức Phật ra đời? Đức Phật ra đời vì muốn gì? Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài được an vui giải thoát, Ngài muốn tất cả chúng sanh cùng an vui giải thoát. Ngài là Phật đã thành, thì chúng sanh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật rất là hiếu đạo. Những gì Phật làm được, muốn chúng ta làm được. Và những gì chúng ta hiểu biết, chúng ta hạnh phúc, chúng ta muốn mọi người cũng hiểu biết và hạnh phúc như chúng ta. Chính vì vậy, một cái điều rất đơn giản thôi, chúng ta cần phải biết rằng chính Đức Phật là một người con đại hiếu. Trước khi mà nói về câu chuyện đại hiếu của Đức Phật á, thì các vị phải biết rằng Đức Phật là một người luôn luôn sống với tinh thần tri ơn và báo ơn. Đó là cái tâm nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thọ nhận một cái gì trong cuộc đời này là Ngài luôn luôn nghĩ đến việc phải đền đáp, chứ không bao giờ mà Ngài bỏ qua hoặc là coi thường. Cũng như là sư đến vùng đất Quảng Nam này, thọ nhận một bữa cơm, một chén nước của đất Quảng Nam, thì sư nghĩ rằng sư cũng phải nói được một đôi lời Phật Pháp cho các vị nghe. Các vị sống trong cuộc đời này, thọ ơn của tất cả cuộc đời này. Mà ơn số một á, cha mẹ. Không có cha mẹ, không có mình trên thế gian này. Ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn đàn na tín thí, ơn thầy tổ, ơn tất cả chúng sanh. Thì sư muốn nói với các vị rằng nếu quý Phật tử đây ai có nhân duyên đi qua xứ Ấn Độ một lần, ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo, còn đến vườn Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sanh. Thì hai cái nơi này nó cách xa nhau lắm. Cái chỗ Đức Phật đản sanh là bây giờ nó nằm ở gì? Vương quốc Nepal. Còn chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn thì nằm ở cái địa phận Bodh Gaya, là Bồ Đề Đạo Tràng, xứ Ấn Độ. Hai cái địa điểm nó rất cách xa nhau, chứ không phải như trong chùa mình làm vườn Lâm Tỳ Ni ở chỗ này, ở trong chánh điện là chỗ Đức Phật thuyết pháp, rồi là mình có thể làm tứ động tâm ngay trong một ngôi chùa. Đức Phật đản sanh, thành đạo, thuyết pháp, nhập Niết Bàn. Nhưng thật ra trên cái địa hình địa lý á, các vị sang Ấn Độ á, các vị sẽ thấy là những cái địa điểm đó cách xa nhau. Đó. Thì ngay cái nơi Đức Phật Thích Ca đản sanh là ở vườn Lâm Tỳ Ni,
thì bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù là thời gian mấy ngàn năm nó đã thay đổi, nhưng mà sư muốn nói cái vườn đó nó vẫn còn. Vẫn còn cái dấu vết nơi bà Ma Gia Hoàng hậu sanh thái tử, và cái hồ nước mà ngày xưa đó khi thái tử sanh ra đó, một dòng nước nóng, một dòng nước lạnh tuôn xuống để tắm cho thái tử, thì cái vết tích đó, cái hồ đó vẫn còn. Chứ không phải là những chuyện là thần thoại hay truyền thuyết, mà đó đều là những gì? Những sự kiện có thật trong lịch sử. Các vị nghe rõ không? À. Thì như vậy đó, Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài thành đạo, thì công việc đầu tiên của Ngài là tất nhiên là phải trải qua rất là nhiều năm trời tu tập. Khi mà từ bỏ kinh thành Ca Tỳ La Vệ, từ một cái hoàng tử mà đi vô rừng, rồi sống mà gọi là khổ hạnh rừng già, thì các vị biết có cái gì mà ăn. Mà tu như vậy 6 năm trời khổ hạnh, thấy chưa nào? Rồi thấy cái lối tu khổ hạnh nó không đi đến kết quả gì hết, từ bỏ mới là thọ nhận thực phẩm, vật thực, gọi là đi theo con đường trung đạo, tức là có ăn, có uống để có sức khỏe mà tu. Giống như các sư bây giờ là đi con đường tu trung đạo đây. Chứ mà nhịn đói mà tu đó, thì người ta gọi là nhập thất, người ta cũng phải điều tiết cái chuyện ăn uống trong một cái giai đoạn nào đó. Ngày xưa Tổ Đạt Ma 9 năm không ăn, nhìn vào vách tường. Những chuyện mà thiền duyệt thực là người ta không ăn cũng là chuyện đã từng xảy ra. Nhưng mà nếu mà ngày xưa Đức Phật nhịn ăn để thành đạo, thì bây giờ các sư phải nhịn ăn hết. Mà mình đạo lực thì không có như Phật, cho mình nhịn ăn thì sao? Mình sẽ chết trước bình minh, các vị biết không? Mà giờ sư Hương Nhũ chết rồi, tối nay mình không có buổi nói chuyện thuyết pháp này. Cho nên Phật thương các sư, Phật đi theo con đường trung đạo. Đói ăn, khát uống, sự thường, ốm đau thì có nhà thương sẵn sàng. Dùng thuốc nhảm dễ chết oan, không thì tiền mất tật mang suốt đời. Nghe rõ chưa nào? Cho nên là đạo Phật khoa học lắm. Đức Phật đi theo con đường trung đạo thì vì sợ sau này đó là rồi là tu là sẽ nhịn ăn rồi khổ hạnh, rồi chết đói chết khát, rồi không thấy đạo đâu hết. Chứ còn Đức Phật là một Bồ Tát ở trên cung trời gì? Đâu xuất, Bồ Tát hộ minh cung trời đâu xuất mà giáng vào trong thai mẹ, rồi là xuống cái cõi Ta Bà này, ở cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thái tử Tất Đạt Đa. À, thế tức là con vua, cháu chúa nếu không đi đi tu làm vua, thì hiện thân là vua chúa, nhưng mà bỏ hết để đi tu, để thấy là cái người muốn tu phải bỏ tham, quên tham, bớt tham và bỏ đi sự hưởng thụ. Nhưng mà nhịn đói thì cũng không, ép sát khổ hạnh thì cũng không, mà hưởng thụ coi như maximum luôn. Con gì cũng ăn, thứ gì cũng hưởng, ngủ thì không còn biết giờ để dậy, và bao nhiêu ăn mặc cái kiểu gì cũng cảm thấy là không đủ cho mình. Nghĩa là cái người đời sống hưởng thụ dục lạc đó, thì Đức Phật cũng từ bỏ, cho nên không làm vua. Vì làm vua ngoài cái vấn đề mà phải trị nước an dân ra, nếu cái vị vua không biết tu tập là hưởng thụ dữ lắm. Thì Đức Phật là thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ lối sống hưởng thụ, rồi vào rừng thì ăn ngày có một hạt mè, gần như là nhịn đói. Nhưng mà cuối cùng Ngài từ bỏ cả hai lối tu đó. Một hưởng thụ dục lạc cũng bỏ, mà ép sát khổ hạnh cũng không nhận. Đi theo con đường trung đạo là cái con đường mà sao? Rất là bình thường thôi. Thấy chưa nào? Đó. Cư trần lạc đạo thả tùy miên. Tức là đói thì ăn thôi, mệt thì ngủ thôi. Nhưng mà cái tâm luôn luôn là gì? Suy tư, quan sát cái chuyện đạo, chuyện giác ngộ, giải thoát ở tự tâm, và đem cái an vui hạnh phúc của cái đạo giải thoát cho chúng sanh. Cho nên không có cái đạo nào bình thường như đạo Phật, không có cái đạo nào đơn giản, dễ hiểu và gần gũi như đạo Phật. Nhưng vì chúng ta không hiểu biết nên biến tướng. Có nhiều người theo đạo Phật mà mê tín dị đoan, có nhiều người theo đạo Phật nhưng mà họ cảm tưởng rằng thôi theo đạo để đó thôi, chứ còn thực hành đạo Phật để kiếp sau. Cho nên kiếp này là họ tạo tác tất cả các tội ác, không từ bỏ một cái tội lỗi nào hết. Chính vì vậy mà cái mùa Phật đản là cái dịp mà chúng ta phải ôn lại cái lời Đức Phật dạy là gì. Chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta dâng hoa cúng dường, không chỉ đơn thuần là chúng ta răng đèn, lộng lẫy, kết hoa, muôn phương để mừng khánh đản. Đó là một cái việc làm của người đệ tử Phật, thể hiện lòng biết ơn. Mà tại sao biết ơn? Bởi vì mình nghe lời Phật dạy, mình sống an vui và hạnh phúc. Mà cái cuộc đời này các vị biết không? Nói rất là dễ mà hành rất là khó. Chính vì vậy mà cái gia đình của chú Hoạch đây, của cô Thu đây, mời sư ra đây. Mà ra đây không phải về nhà mình, mà đến cái đạo tràng, đến ngôi chùa Long Quang, sư rất là hài lòng. Tại vì sư không phải gặp những thành viên trong gia đình không thôi, mà sư gặp các vị ở đây. Mà trời thì tối nè, rồi chuyển mưa nè, mà các vị ôm gì, ôm cái tọa cụ đi vô đây ngồi nghe tiếp. Chính vì vậy sư không thể nào đành lòng nói cô Thu ơi cho sư về, sư không nói như vậy được. Các vị đang muốn nghe, và sư là con của Như Lai, sư phải nói. Sư nói cái gì? Sư nói cái điều mà Đức Như Lai đã nói. Ngài nói ngày ra đời vì an vui và hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên ai mà thực hành theo lời của Ngài sẽ an vui và hạnh phúc. Và một trong những cái pháp để được an vui và hạnh phúc đó, đó là tri ân và báo ơn. Như gia đình của Phật tử, của các con của ông Phan Chánh Mai đã làm, và vừa rồi là thượng tọa, là chánh đại diện, trưởng ban trị sự, thượng tọa đã nói rằng gia đình Phật tử Phan Chánh Mai, các con của ông làm điều này để làm gì? Để cho mọi người đều thấy rằng cái việc tri ân và báo ơn là một việc phước báo, một việc phước đức. Muốn tạo phước mình phải làm, niềm hạnh phúc của mình mà để tạo phước nữa. Chứ người con có hiếu là hạnh phúc, nhưng mà không chỉ là hạnh phúc mà còn lại tăng phước. Vì vậy tri ân và báo ơn là việc phải làm. Thì khi cái thời gian mà sư học bên Ấn Độ, sư đến Bồ Đề Đạo Tràng, thì sư được học lịch sử cuộc đời Đức Phật, và những cái lịch sử được tái hiện còn nguyên các cái gốc tích, cái vết tích ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi Đức Phật thành đạo. Nơi đó vua Ashoka là vua A Dục đó, sau 200 năm Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì vua Ashoka sanh ra đời, A Dục Vương đó. Thì những cái nơi nào mà có vết tích của Đức Phật đã đi qua đản sanh, thành đạo hay nhập Niết Bàn, thì là vua Ashoka đều lập các cái gì, các trụ đá để đánh dấu. Cuộc đời mình muốn để lại cái gì đó, mình phải phát họa, phải đánh dấu lại cho con cái. Đó. Mình làm thầy, mình để lại cái gì cho hàng đệ tử? Ví dụ mình để lại sự nghiệp hoằng pháp, hay là một cái ngôi chùa, hay là những cái gì, cái con đường đi trên cái lộ trình giải thoát rất là đúng chánh pháp. Có cái vết tích của một cái vị thầy, cái dấu tích của người cha, người mẹ. Chúng ta trong cuộc đời phải để lại những cái dấu tích có ý nghĩa đó, mới có cái đêm hôm nay, để rồi là những người con mới đứng lên nói về công cha nghĩa mẹ mà chư tôn đức tăng ni ngồi đây lắng nghe, và các vị ngồi đây lắng nghe. Nếu người cha người mẹ không phải là những người hiền đức thì không có vị tăng ni nào dám ngồi chứng minh, không dám. Nhưng đây là những người con nói lên, ngoài cái công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì cha mẹ là những người hiền đức ở trong cái cuộc đời này. Mà được làm nghề thầy thuốc hay là nghề thầy giáo thì đó là những cái nghề mà gọi là chỉ đem công đức lại cho cuộc đời mà thôi. Cho nên mình hạnh phúc nếu cha mẹ là hành nghề chánh nghiệp. Mình hạnh phúc trong cái những cái tuần lễ mà cha mẹ mình mới lâm chung mà mình được thành tâm nói những lời tri ân cha mẹ, sám hối xin lỗi cha mẹ. Trong thời gian cha mẹ còn sinh tiền, con có làm những điều cho cha mẹ không có vui lòng. Chứ cũng có những người làm cha làm mẹ mà con mình nó oán hận, hãy nhớ điều đó. Có những người làm cha làm mẹ mà những thai nhi nó oán hận vì đã giết nó từ khi còn trứng nước. Chứ không phải người cha mẹ nào cũng được con tri ân và báo ơn đâu. Cho nên các vị ngồi đây hãy nhớ mình làm cha làm mẹ như thế nào, để rồi đến một lúc nào đó vô thường đến, từ giã cuộc đời, các con mình, các cháu mình, thân bằng quyến thuộc, bà con họ hàng hàng xóm láng giềng, cho đến những người chưa quen, như sư nè, chưa từng quen biết ông Phan Chánh Mai bao giờ. Nhưng nhìn chân dung của ông trên bàn thờ, và nhìn những cái bàn để thuốc, cái sự nghiệp của ông để lại cho các con, là sư xúc động. Thế thì mình làm cha làm mẹ, mình để lại gì cho các con đây? Khi mình để lại gì? Cái nghề buôn lậu là thấy mồ rồi. Mình để lại cái gì? Cái sự say sưa cờ bạc rượu chè, để cho con nó nói rằng đến ngày cha mất, mình làm con thì phải cúng kiến, chứ ông nhậu nhẹt quá cũng muốn ông đi sớm cho rồi thì chết rồi. Cho nên làm cha làm mẹ, mình phải để lại những cái dấu vết xứng đáng cho những đứa con nó noi theo. Có khi người cha cũng không có làm cái nghề nghiệp gì vĩ đại, không có công đức gì phi thường, nhưng quá hiền cũng là một cái ân phước rất lớn. Sư đi tu nè, sư bà nói con thuyết pháp, con nít cũng thích nghe, thiếu niên, sinh viên cũng nghe được, doanh nhân cũng là nghe con nói được, Phật tử, gọi là sĩ nông công thương gì tạm thời cũng có thể hiểu con nói được. Cứ tạm là cho là con thuyết pháp nghe được đi. Nhưng mà điều đó cũng không phải là quan trọng. Cái quan trọng trong cuộc đời con là con đi tu, mà người ta nói là sư Hương Nhũ thời sinh tiền là một vị ni hiền đức, đó là cái điều mà thầy mong muốn. Còn thuyết pháp là một phương tiện để con lập công bồi đức trong cuộc đời. Cái quan trọng con có phải là người hiền đức hay không. Chứ ta nói người thuyết pháp hay lắm nhưng mà ghê lắm, thuyết pháp hay lắm nhưng mà tham lắm, thuyết pháp hay lắm nhưng mà dữ lắm, thế thì không phải sao. Thì chúng ta làm cha làm mẹ cũng vậy, tài nhưng mà chúng ta để lại những dấu ấn không tốt trong cuộc đời thì làm sao có những cái buổi lễ tri ân thành kính như hôm nay. Sư nói như vậy các vị có đồng ý không? Thế thì nói là như vậy, cha mẹ làm gì đi chăng nữa các con đều phải tri ân và biết ơn. Cái chuyện gì cũng có hai mặt. Cha mẹ tuyệt vời thì tất nhiên con xem cha mẹ là gì? Là Phật ở trên đời. Nhưng nếu cha mẹ có những cái gì khiếm khuyết thì con ơi, đời cũng không có ai là toàn bích cả. Cũng sẽ có cái nhược điểm này, cái khuyết điểm kia. Nhưng mà dầu sao cha đã đưa con vào đời thì chúng ta vẫn phải tri ân và biết ơn. Thì Đức Phật các vị biết sau khi Ngài thành đạo, cái tuần lễ đầu tiên của Đức Phật là một tuần lễ chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Nó quá sức an vui, nó quá sức hạnh phúc của cái gì? Hương vị giải thoát. Nó không hệ phược danh, địa vị, tiền tài, tình yêu, con cháu, nghề nghiệp, bụi trần gian, không có gì vướng bận. Hoàn toàn tự tại, thanh thoản, giải thoát và giác ngộ. Giờ phút này mà các vị ngồi đây, các vị nghe pháp là sư thấy các vị cũng tuyệt vời thôi đó. Chứ có người nói cha tới giờ ngủ rồi, cha con khóc ở nhà, ông xã đang chờ, là hệ phước, tạm thời gạt qua hết. Cái đó cũng là một điều tuyệt vời của các vị. Mà Đức Phật không hệ phược suốt cả cuộc đời và vô lượng kiếp mai sau. Chứ không phải mình bây giờ tạm thời sư đang thuyết pháp nên không hệ phược, lát nữa ra một cái là thấy hệ phược. Dính với chồng, dính với con, dính với vợ, dính với tài sản và những thói hư tật xấu của cuộc đời mình. Cho nên cái hạnh phúc giải thoát nó tuyệt vời lắm. Hôm nay sư mới gặp mấy người học trò của sư nè. Sư dạy họ khóa 6, tức là năm 2006. Bây giờ 2017 là sao? 11 năm rồi. Mà các vị nói sư ơi, 7-8 năm trời mới gặp lại sư, con thấy sư cũng không thay đổi gì, cũng nhiệt tình tâm huyết như ngày nào, và cũng giản dị như ngày nào. Vì là sư không có hệ phước, sư tập không có hệ phước. Ai mà chống già, chống chết, mới trẻ mà đã bệnh, già, nua, đau khổ là quá hệ phược. Mình bệnh hoạn là do quả báo nha. Sát sinh hại vật mình đã từng làm trong quá khứ. Bây giờ mình không làm, quá khứ mình đã làm. Mình đã từng là tổn hại sinh mạng chúng sanh. Tại vì cái cuộc đời này Đạo Phật trở thành vĩ đại trên thế giới vì trên nền tảng của nhân quả. Các tôn giáo khác đều công nhận cái sự vĩ đại của Phật giáo là vì lý giải mọi vấn đề không trên cơ sở của Thượng Đế hay một vị thần linh nào, mà chỉ là nhân quả thôi. Cho nên muốn lý giải cái chữ tại sao thì các vị cứ đem nhân quả ra tự trả lời cho mình. Tại sao em hạnh phúc? Tại vì em luôn luôn đem hạnh phúc cho em, cho mọi người, cho gia đình, và tôn trọng hạnh phúc của tất cả mọi gia đình thì em sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà tại sao em cũng làm như vậy mà em không có hạnh phúc? Bởi vì em chỉ làm việc đó hôm nay thôi, em chưa kiểm điểm lại cái chuyện ngày trước, còn kiếp trước nữa. Nhân quả. Tại sao em sinh ra em đã mồ côi sớm, trong khi cha mẹ người ta sống tới 70, 80? Sinh ra đã mồ côi, sinh ra đã là cô đơn, sinh ra đã không cha không mẹ. Quả báo khi mình có cha có mẹ, mình bất hiếu, cho nên bây giờ mình mới nhỏ xíu đã mồ côi cha mẹ. Hay có khi có cha mẹ mà cha mẹ lại gì? Lại từ bỏ, không nhìn nhận mình. Thì mình oán trách ông cha, mình nguyền rủa bà mẹ, mình trách móc cuộc đời. Nhưng Đức Phật dạy mình hãy nhìn lại bản thân, không kiếp này cũng quá khứ mình bất hiếu. Tại sao người ta giàu quá mà tôi nghèo quá? Keo kiệt quá con ạ, bọn sẻn quá con ạ. Nó không, con rộng rãi lắm, con có một chén cơm ta xin con cũng cho. Chỉ là kiếp này thôi. Kiếp trước không chỉ bọn sẻn keo kiệt mà còn ăn xén ăn bớt của người ta nữa. Cho nên phải nghèo thôi, phải khó thôi, phải bần cùng thôi. Nhân quả nếu các vị chỉ nắm chừng đó thì các vị sẽ là hiểu được như sư hiểu, và hiểu hơn những điều sư hiểu nữa. Tại vì các vị sống trong cuộc đời, cái gì cũng đem cái bài học, cái đáp số từ nhân đến quả, các vị sẽ lý giải được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Như vậy Đức Phật là một con người tuyệt vời, bởi vì Ngài là một vị Phật nhưng luôn luôn sống trong tinh thần biết ơn và báo ơn. Thì cái tuần lễ đầu tiên của Đức Phật sau khi thành đạo là Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề và chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Có thể chúng ta chỉ biết sống với vợ, với chồng, với con, với cái. Gia đình mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc thì chúng ta thấy mình hạnh phúc. Con cái đỗ đạt, gia đình không chỉ đủ ăn mà dư của thì thấy đó là hạnh phúc. Mình cầu nguyện cái gì nó đạt được thành tựu thì hạnh phúc. Mình yêu mà mình lấy được cái người mình yêu là hạnh phúc. Mình sống mà không nợ nần là nó hạnh phúc. Nó có nhiều cái hạnh phúc trên thế gian, nhưng nó không phải là cái hạnh phúc giải thoát như Đức Phật đã từng chiêm nghiệm. Hạnh phúc của mình cũng chỉ là thế gian thôi. Cho nên nó vui cái này, nó cũng sẽ khổ cái khác. Nó hạnh phúc cái này, nó cũng phải đau buồn cái khác. Nó vừa ý cái này và nó sẽ không vừa ý cái khác. Thế gian là không bao giờ như ý hết. Có phải như vậy không các vị? Các vị phải nhớ rằng là cuộc đời đừng có đòi như ý. Bởi vì mình có làm mọi chuyện như ý cho mọi người đâu. Mình cũng làm vừa ý người này và không vừa ý người khác. Ngay bây giờ nè, kiếp sống này nè, thì tất nhiên mình cũng nhận lại những phần thưởng tương tự như thế. Người ta làm vừa ý mình lúc này và không vừa ý mình lúc khác. Cho đến vợ chồng cũng thế thôi. Những gia đình là hạnh phúc với nhau 50-60% là quá sức siêu rồi đó. Chứ người ta chỉ có những cái gia đình hạnh phúc 20% mà vẫn phải gắng gượng sống với nhau. Chứ đừng đòi hỏi nhiều. Vì bản chất cuộc đời này là nó không như ý, nó không toàn bích. Cho nên người ta chỉ hạnh phúc 5-10% mà vẫn phải gắng gượng kết nối với nhau mà sống. Mình được 50%, 60-70% mình vẫn chưa như ý thì mình chưa hiểu được bản chất của cuộc đời này sao. Cuộc đời này vốn là không toàn bích, bởi những con người không toàn bích gặp nhau. Thì quay lại chuyện Đức Phật, sau khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề thì tuần lễ đầu tiên là chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Nó tuyệt vời quá, cho nên Ngài muốn chúng sanh nào cũng sẽ được giải thoát như Ngài. Vì vậy Ngài mới quyết định rằng cái giáo lý, cái những điều mà ta đã trải nghiệm, ta đã chứng ngộ, ta phải nói cho chúng sanh. Tại chúng sanh thì như là mắt mà bị gì? Bị nhậm mắt, có cát ở trong á. đau lắm, muốn móc mắt ra luôn á. Vậy mà không chịu móc ra, thả để cái cục cát ở trong mắt mà nháy chứ còn không chịu lấy ra. Thì Đức Phật muốn lấy cái hột cát ở trong mắt ra, cho nên Ngài mới ra đời, Ngài mới thị hiện trong cõi Ta Bà này, mà đưa ra những con đường dắt dẫn cho chúng ta được giải thoát. Những cái điều rất là căn bản các vị phải làm theo. Mà hôm nay, cái tinh thần hôm nay là tri ân, tri ân báo ân. Mà sư cũng khen gia đình các con của ông Phan Chánh Mai dạy con rất là tốt, để bây giờ các con trưởng thành lớn hết rồi. Khi ông nằm bệnh viện thì tất cả các con vào trong bệnh viện Sài Gòn hết để chăm sóc, để nuôi nấng. Mà cha gần 90 tuổi rồi vẫn không muốn cha từ bỏ, rời bỏ thế gian này, vẫn thấy tình cha ấm áp mà không thể thiếu trong cuộc đời. Thì ông là đại phước rồi, ông có con cái, có sự nghiệp và đón nhận lòng hiếu đạo từ các con. Mặc dù ông xa quê hương từ năm mới 9 tuổi, chúng ta nghe con trai của ông ấy, chú Hoạch nói cho chúng ta nói, 9 tuổi đã rời bỏ quê hương ở xứ Trung Quốc mà sang Việt Nam, rồi lập nghiệp ở đây, lấy vợ ở Việt Nam, có các con cái ở đây. Nhưng mà ông phải là một người con, cái lòng luôn hướng về quê hương đất tổ hiếu đạo, cho nên con cái ông mới hiếu đạo như vậy. Cái gì nó có nhân quả hết á các vị ạ. Rồi ông làm cái nghề chánh nghiệp, cái nghề chỉ cứu dân, bốc thuốc thôi chứ ông không làm tổn hại sinh mạng, không có buôn rượu lậu, không có bán thuốc phiện, không có làm những chuyện tổn hại. Cho nên cuộc đời ông sống bình an, nhẹ nhàng. Và đến thuận thế vô thường là nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 là hiếm rồi, ông gần 90 rồi. Thì thuận thế vô thường mà đi thôi, chứ cũng không có cái gì mà gọi là ân hận hay hối tiếc ở đây nữa hết. Sư nói như vậy các vị có đồng ý không ạ? Thế thì giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau một tuần lễ đầu tiên Ngài chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát, thì Ngài thấy cái thế hạnh phúc ở trần gian này nó thấy như vậy chứ nó không có sánh gì một phần triệu triệu, một phần tỷ của cái hạnh phúc giải thoát của một người tu giác ngộ. Cái hạnh phúc thế gian này có đó mất đó, nó vô thường. Chẳng hạn như sinh ly tử biệt, ta thấy tình cha ấm áp như vầng thái dương mà giờ cha đi rồi, chứ phải sống mãi với mình. Mà sư nói một trong những cái đau đớn trong cuộc đời là sanh ly tử biệt. Còn người ta sống thành tựu sự nghiệp là giàu có tiền bạc, của ăn của để, con cái đề huề, vợ chồng hạnh phúc, cũng không bao giờ chạy trốn được cái nỗi khổ về sanh ly tử biệt. Mà sư trải nghiệm cái đó rồi. Hồi đó sư chưa trải nghiệm cái sanh ly tử biệt, sư thuyết pháp với các vị biết không, nói oang oang như cái trống vậy đó, nói oang oang như là cái loa phóng thanh vậy đó. Mình không nghĩ cái ai, cái niềm đau gì mà mình cho là có trên đời này hết. Nhỏ đi học, rồi lớn lên đậu đại học, tốt nghiệp đại học ra trường đi dạy năm cái đi tu. Đi tu rồi là mình thấy cái gì, mình thấy cái gì cũng là mọi sự, cái gì nó cũng rất thuận. Dù là thầy rèn mình kinh khủng lắm, rèn như là trong bộ đội mà rèn, quân đội rèn vậy đó. Nói không? Beng cái là phải bật dậy như bộ đội vậy đó, chứ đừng có nói chuyện mà lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng mà đến khi mà mình tiếp nhận cái chết của người thân, mình mới biết được cái nỗi đau trong cuộc đời là gì. Cho nên trong gia đình mình có người mất, mình sẽ thông cảm với tang gia của gia đình có người mất. Mình đau, mình sẽ thông cảm với người đau. Mình nghèo, mình sẽ biết thương người nghèo khổ. Cái gì cũng vậy hết á. Mình cứ chiêm nghiệm cái của mình, rồi nghĩ cho người, thì tự nhiên cuộc sống mình rất là an vui. Tại vì mình biết chia sẻ, hiểu cảm thông sâu sắc. Thì Đức Phật một tuần lễ chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát, và sang tuần lễ thứ hai rất quan trọng. Các vị biết Đức Phật làm gì không? Chắc các vị nghĩ là đi hóa độ chúng sanh phải không? Không đâu. Tuần lễ thứ hai Đức Phật đã không nằm ngủ, không ăn uống, không đi lại, chỉ đứng một chỗ thôi, cách cây bồ đề 100 mét, nhìn về phía cây bồ đề để làm gì? Để thể hiện lòng biết ơn cây bồ đề đã che mưa đỡ nắng cho Ngài trong 49 ngày đêm Đức Phật thiền định. Có hay không các vị? Như vậy cây Bồ Đề chỉ che mưa đỡ nắng cho Phật thôi, mà Ngài dành ra một tuần lễ đứng để nhìn về cây Bồ Đề với tất cả tấm lòng tri ân. Mà trong khi đó Ngài đã là bậc đại giác ngộ rồi. Vì chúng ta gần 3.000 năm vẫn lại Ngài, nhân loại lại Ngài, chư thiên lại Ngài, tất cả các cõi giới đều xưng tán Ngài là cha lành chung bốn loài. Vì cha mà cha trí tuệ, cha lành. 3.000 năm chưa có ai thay đổi điều này, chưa có ai phản đối chuyện này. Đức Phật giác ngộ tuyệt đối. Còn giác ngộ mà dỗm á thì vài bữa đã bị lật mặt rồi. Giác ngộ mà dỗm là chừng vài năm là bị tẩy chay rồi. Mà 3.000 năm, càng ngày cái ánh sáng tuệ giác của Ngài càng lan xa trên nhiều cõi giới, chứ không chỉ riêng ở cõi ta bà này đâu. Như vậy đó là Ngài là chánh pháp và trí tuệ thật sự. Mà Ngài đã dành ra một tuần lễ để nhìn về cây Bồ Đề với tấm lòng tri ân. Vì cây Bồ Đề đã che mưa đỡ nắng cho ta trong 49 ngày đêm thiền định. Ngài thành Phật rồi, phước báo vô lượng vô biên rồi. Trí tuệ của Ngài là trên trời dưới đất không ai sánh bằng. Mà bỏ một tuần lễ để tri ân một cây Bồ Đề, không biết nói. Coi như là cái vật đi. Mà vật thì thường người ta cho là vô tri. Nhưng mà Đức Phật vẫn dành thời gian và tình cảm để tri ân. Huống chi với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con cái, với anh em, với thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh, bạn hữu, người quen và không quen, chúng ta đều thọ ơn cả. Các vị có đồng ý với sư không? Một vị Phật mà còn tri ân một cây Bồ Đề một tuần lễ, rồi sang tuần lễ thứ ba, rồi Ngài bắt đầu mới báo cho chư thiên biết ta đã thành Phật bằng cách thi thố những thần thông màu nhiệm ở trên không gian. Những cái đường đi bằng ngọc tự nhiên xuất hiện trên bầu trời. Những dòng nước nóng nước lạnh tự nhiên tuôn xuống và muôn hoa rực rỡ để báo cho chư thiên ở cõi các cung trời biết rằng ta đã thành Phật. Tuần lễ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, từng tuần lễ đều có những dấu ấn. Nhưng tuần lễ thứ hai, đó là tuần lễ tri ân. Thì cho nên cái đêm hôm nay của chúng ta được tri ân hướng về cha mẹ. Không chỉ gia đình các con của ông Chánh Mai, mà tất cả các vị đều được dâng cái ngọn đèn lên dưới sự hướng dẫn của quý thầy. Chúng ta đều dâng lên các đấng sinh thành. Vì vậy đêm nay chúng ta đã làm một công đức rất lớn, là chúng ta tri ân cha mẹ tại tiền, tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế được trực vạn Tây Phương. Chứ không phải chỉ có các con, gia đình ông Chánh Mai mới có phúc đâu, mà tất cả chúng ta đều được tăng trưởng công đức lành, đều được tăng phước và tăng thọ, thưa các vị. Như vậy tri ân và báo ân là việc chúng ta phải làm. Và Đức Phật đã thể hiện lòng tri ân và biết ân đối với cha mẹ cuộc đời của mình. Thì các vị biết cây Bồ Đề mà Ngài còn biết ơn như vậy, thì cha mẹ Ngài biết ơn như thế nào? Mà tại sao Ngài đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cung vàng điện ngọc mà đi tu? Rồi ông vua Tịnh Phạn là coi như là không có ai kế nghiệp. Thì Thái tử Tất Đạt Đa sanh được một hoàng nam là La Hầu La, mà vua Tịnh Phạn đặt tên là Rahula, là sợi dây trói buộc. Cái sợi dây này sẽ cột chân Thái tử Tất Đạt Đa và cột chân La Hầu La lại cái cung điện này, không được đi đâu hết. Vậy mà khi Đức Phật đã thành đạo rồi, về dắt luôn La Hầu La đi tu luôn. Các vị mà trần gian là các vị sẽ nguyền rủa cỡ nào? Nhất là cái người mà phải tin, phải có con trai, có cha truyền con nối, thì chắc là các vị sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc làm của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật vĩ đại và tuyệt vời như vậy, mình đâu có giống Phật được. Mình chỉ là người phàm. Cho nên mình để lại một chút tài sản, mình muốn con mình phải hưởng, cháu mình phải hưởng, trong khi mình quên rằng khi mình chết đi, tất cả phải để lại, đi ra đi hai bàn tay trắng, mình đi với cái nghiệp của mình mà thôi. Nếu mình có xuống địa ngục á, cha con gặp nhau dưới đó thì trời ơi, cha cũng xuống địa ngục hả cha? Cha khổ quá con ơi. Con cũng vậy cha ơi, mà không ai giúp ai hết. Tại quá khổ còn giúp ai, giúp gì được. Cho nên phải lo tu. Cha lo tu, con lo tu. Tu là gì? Là làm lành. Tu là lắm dữ. Tu là hãy nói những điều tránh ngữ. Tu là hãy có những suy nghĩ trong lành tốt đẹp. Thay đổi, chuyển hóa. Có cái ngôi chùa này tuyệt vời quá. Có nơi để nghe pháp, có nơi để tụng kinh, có nơi để nhắc lại những lời dạy của Đức Phật, những truyền thống cao quý của ông bà, tổ tiên, sông núi. Vậy mà cuối cùng vẫn khổ là bởi vì mình không có làm, không làm theo. Và Đức Phật đã thể hiện lòng hiếu đạo sau khi đắc đạo là trở về đem đạo Phật, đạo giác ngộ làm cho vua Tịnh Phạn trước khi nhập Niết Bàn cũng đắc quả A-la-hán. Còn Hoàng hậu Ma Gia là đã mất ngay khi sanh Thái tử được 7 ngày và thác sanh về cung trời Đao Lợi. Thì lâu lâu Đức Phật về cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe, là mẹ ở trên trời, mẹ lo hưởng phước riết, hết phước cũng đọa thôi, cho nên là mẹ cũng phải tu. Tức là cái sự báo hiếu của Đức Phật là gì? Là cho cha mẹ, cho ông bà, cho thân bằng quyến thuộc, hoàng thân quốc thích đều phải biết Phật pháp, tin sâu Tam Bảo, tin sâu nhân quả và sống tốt. Cũng như là ngay khi mà cha mình mất là cô Thu với lại thầy Cường lập tức là cúng dường hàng trăm cái máy thuyết pháp cho anh chị em, người quen, rồi bố thí khắp nơi hết. Đó là gọi là một công đức lành để hồi hướng cho cha mình. Như vậy là một trong những cái chữ hiếu đó, hiếu trần gian, bưng cơm trà nước, hầu hạ mẹ cha, hiếu xuất gia thì làm cho cha mẹ phải hiểu được chánh pháp, phải có niềm tin sâu vào Tam Bảo. Thì gia đình cô Thu mời sư về đấy, thì làm cái công việc là bố thí pháp để hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng. Còn những ai đang còn cha mẹ, mình không có điều kiện làm như là con của ông Chánh Mai, thì mình báo hiếu cha mẹ bằng cách gì? Mình phải khuyên cha mẹ làm lành. Cha mẹ phải quy Tam Bảo, cha mẹ phải tin sâu nhân quả, cha mẹ phải hướng về Phật pháp. Đó cũng là một cách báo hiếu. Các vị nghe rõ chưa? Toàn là dâng món ngon vật lạ cho cha ăn không? Giết này giết kia cha ăn là tạo thêm nghiệp cho cha, tạo cho cha thêm nghiệp nặng, cho thân thể sớm hao mòn. Sư thì nói thật là thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Những món ngon đời này mà tại sao không ăn? Sư tu sao sư bắt tôi tu được? Sư tu thì sư ở trong chùa sư tu, chứ tôi ngoài đời tôi phải hưởng chứ. Nhưng nó công bằng lắm. Khi ăn thịt chúng sanh, tức làm tổn hại chúng sanh, thì sẽ có lúc chúng sanh làm tổn hại mình. Thì vì nó quá công bằng cho nên sư phải nói, sư không có nói lời sai. Vì vậy phải hạn chế, phải giảm bớt việc, không còn giết sát và giảm bớt vấn đề ăn sinh mạng của chúng sanh, để chúng ta có được cái sự bình an, cái sức khỏe, cái trường thọ của mỗi một con người. Như ông Phan Chánh Mai là cả một cuộc đời cứu bệnh. Cho nên 87 tuổi là một cái tuổi đại thọ, chúng ta chắc gì đã được như ông. Đó, vì vậy mình được những cái thiện nghiệp thì không sát sinh và đừng có ăn thịt chúng sanh nhiều. Đó là những gì Đức Phật đã dạy. Sư cũng thật lòng khuyên các vị để chúng ta có một đời sống bình an, hạnh phúc, đỡ bị những cái rối ren mà chúng ta không biết nguyên nhân từ đâu. Thì đêm hôm nay chúng ta đã làm những việc rất là ý nghĩa, không nào? Dâng những cái ngọn đèn lên để tri ân, cầu nguyện cho cha mẹ. Rồi chúng ta đã được nghe pháp để hiểu hơn về giá trị đạo Phật đem lại cho cuộc đời. Và một người con sống trên cuộc đời có nhiều cách để báo ân cha mẹ, chứ không phải lúc nào cũng phải ở sát bên cái giường cha mẹ để mà hầu hạ đâu. Có nhiều cách để báo hiếu lắm. Có những gia đình ta có hai người con, một người con thì là bưng cơm trà nước cho cha hầu hạ, còn một người con đi xuất gia cũng là báo hiếu. Vì Đức Phật nói xuất gia là đại báo hiếu. Rồi cũng có những gia đình thì một người con thì lo bưng cơm trà nước cho cha mẹ, còn một người con đi làm những công việc giúp đỡ cho cuộc đời. Cái đó cũng là một cách báo hiếu. Chúng ta đừng nghĩ rằng đứa con nào cũng dành bưng nước cho mẹ mới là có hiếu. Sẽ mỗi người làm một việc và công đức đó mình hồi hướng cho cha mẹ, cha mẹ đều nhận được hết. Cũng như bây giờ người đã mất, đó là hương linh ông Phan Chánh Mai. Ông đã trở thành hương linh rồi, thế giới khác chúng ta rồi. Nhưng những gì con ông làm và hồi hướng về thì ông đều nhận được. Các vị nên nhớ như thế. Và nhưng mà ông nhận được một phần, các con đang làm lại nhận nhiều hơn. Cái người sống lúc nào cũng nhận được nhiều hơn người đã mất. Nhưng mà cả hai đằng đều nhận được công đức. Cho nên đối với những gia đình có người mất, trong 49 ngày chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ăn chay để hồi hướng cho người mất, cúng dường, bố thí, phóng sanh, hồi hướng cho người mất, bố thí pháp, hồi hướng cho người đã mất, làm tất cả những công đức lành để hồi hướng cho người đã mất. Thì đến cái ngày chung thất là 49 ngày, những công đức đó sẽ kết thành những cái mây lành, tràng hoa đẹp để đưa cái thần thức người mất lên những cảnh giới an lạc. Các vị nghe rõ chưa? Đêm hôm nay, đêm tri ân cha mẹ cụ Huyền Thất Tổ và tri ân cuộc đời, thì trước hết là xin thành kính tri ân Ban trị sự Phật giáo của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tri ân quý thầy, quý sư cô đã tạo duyên cho sư Hương Nhũ được nói chuyện với các vị. Thứ hai là tri ân gia đình của cô Thu đã tạo duyên cho sư ra huyện Núi Thành, và cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Đức A Di Đà, giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tất cả các ngài cùng phóng hào quang để đưa hương linh cụ Phan Chánh Mai và bà Phan Chánh Mai đã mất cách đây nửa năm, là hai ông bà cùng được vãng sanh miền tịnh độ. Và các công đức lành này thì hồi hướng không chỉ gia đình các con của ông, mà tất cả các Phật tử đang câu hội đêm hôm nay được nghe pháp đều ân chiêm công đức lành, an lạc trong chánh pháp. Và chúng ta còn nhiều cơ hội được nghe pháp hơn nữa, để sống tốt hơn nữa, để chúng ta có niềm vui hạnh phúc chân chánh trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bái bạch Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Gia đình chúng con thật sự là một duyên lành khi Ni Sư đã hoan hỷ nhận lời về thăm gia đình chúng con và đầu hữu Phật tử chùa Long Quang nói riêng và huyện Núi Thành nói chung. Cũng có một duyên sự lành khi được Ni Sư về đây giảng pháp. Thay mặt cho những người con Phật, con xin tri ân tấm lòng của Ni Sư và thành kính cung kính kính chúc Ni Sư pháp thể khinh năng, huệ đăng thường chiếu, hóa độ chúng sanh và là tấm gương sáng để chúng con noi theo. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, đạo pháp tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.